ở ngay cái thần kinh ấy. Đó, tức là chúng ta là cái thần kinh, cái hiểu biết của tánh Phật của mình ấy là ở cái thần kinh đó. Nó y vào cái ánh sáng đó, nó nhận ra đây là cuốn Phật. Đấy, nói như nguyên tử là đúng đấy. Thế bây giờ tịnh giới hiểu sao? Nói là cái chị em chỉ bị dấp dính vài cái chuyện bóng ảnh cho nên thầy mới phải giảng lại. Bởi vì cái bóng ảnh nó không hề có. Nó không hề có cái tờ giấy, cái tấm ảnh để trên tay thầy ấy là chỉ có giấy trắng và mực đen thôi. Mà rồi chúng mình nhìn ra thấy là con chó con mèo, chứ không hề có cái hình nào cả. Ta nói tiếp, cứ y theo cái ánh sáng nó chiếu, cái thần kinh mình đang ở trong tối nhận được cái ánh sáng ấy thì là mình thấy ra theo cái những cái tia sáng mặt trời ấy, chúng ta thấy ra đây là cái vật, đây là cuốn vở, đây là cái bút, đây là con người. Thế thì mỗi lần như thế gọi là một cái nhận thức đã sanh, gọi là Phật đặt tên như thế để cho chúng mình nhận thức. Cái chữ thức là gì?
Phân
biệt. Nhưng mà nhớ rằng phân biệt sai lầm thì mới gọi là thức. Còn nếu mà phân biệt đúng ấy, thì gọi là gì? Gọi là trí. Như hôm qua thầy đã nói với các con về cái việc cái ý thức của mình nó phân biệt thì nó đi về đường mê. Còn nếu mà khi mà nó đã đổi hướng, nó đi vào đường tỉnh ấy, thì gọi nó là diệu quan sát trí. Thế thì cái nhận thức, mấy nhị thức, mấy thức của mình đây, lúc nó phân biệt về đường mê thì gọi là thức, nhưng đến khi mà nó đi về đường tỉnh thì gọi nó là thành sở tác trí, tức là nó có tên thì gọi là trí. Thế vậy bây giờ chúng ta bây giờ gọi là nhận thức. Thế là tức là cái phân biệt của chúng ta do cái thần kinh của chúng ta nó tự biến ra, tự nhận lấy, chứ sự thật là không có. Cho nên gọi là cái nhận thức nó biến ra cái bóng ảnh, thế thì gọi là nhận thức. Thế bây giờ đây lại gọi thêm nữa là nhận thức, nhận xúc và nhận thọ là thế nào nhỉ? Biên trí thì cái ở chỗ thần kinh ấy mình thấy có cái bóng của cái bông, bông hoa đó. Mình thấy một cái bông hoa, thế thì như thế gọi là một cái nhận thức đã xanh. Thế tại sao lại gọi là nhận xúc nhỉ? Đây cũng như thầy vừa mới thích cái thí dụ với các con là cái ảnh đó. Đó. Cái ảnh ở ngoài thì chỉ có giấy trắng và mực đen, nhưng mà thầy nhìn thấy là con chó, có con chó ngồi ở đấy. Thì cái con chó này nó ở đâu? Sao thầy thấy con chó ngồi ở trong đó? Thì ngay cái lúc mà thầy thấy cái con chó, thì ngay cái lúc con chó nó hiện lên đấy là cái thấy của mình, thầy nó đứng ngay đấy chứ gì. Cho nên gọi là kiến phần và tướng phần. Thì Phật dùng chữ xúc để thuận với chúng ta. Vì chúng ta có cái chỗ yên trí là con mắt nó có chạm vào cái hoa, mình thấy cái hoa. Có cái yên trí, chúng ta thấy cái bông hoa, chúng ta lại thấy con mắt. Cho nên chúng ta nói là con mắt nó chạm vào bông hoa. Cho nên thành hóa là mình thấy được có bông hoa. Thế thì Phật cũng thuận theo cái chỗ thấy của chúng mình, Phật cũng nói như vậy. Nhưng mà trên sự thật, ý thầy muốn cho các con nhận, cái trên sự thật thì có sự xúc chạm gì không? Đấy, thầy nhìn cái bức ảnh, thầy thấy con chó, thì ngay cái lúc thấy là con chó hiện, mà ngay cái lúc con chó hiện là thầy thấy. Nếu mà thầy không thấy làm sao mà biết được có con chó ở đấy, phải không? Thế cho nên hai cái phần gọi là kiến phần với tướng phần, nó không phải là có hai cái nó đứng bên cạnh nhau mà nó xúc chạm với nhau, mà sự thật là cái bóng, cái tướng phần chính là cái kiến phần, và cái kiến phần nó chính là cái tướng phần. Đó. Phật muốn cho chúng ta dễ hiểu được Phật. Nói cái cách nói của Phật để cho mình học cho nó dễ hiểu. Nhưng mà mình nên nhận cái chút, đừng có khi theo cái câu, cái nói mà rồi mình tách cho mình cho là có hai cái. Một cái kiến phần nó xúc chạm vào cái kiến, cái tướng phần, thì sợ là như thế nó lại là cái sai. Cho nên thầy muốn nói cho rõ ràng. Chị em nhận không? Nhận thật không? Hay là thầy càng nói nó lại càng lẫn? Thà cứ nói như Phật rồi lại dễ hơn. Là cứ con mắt nó chạm vào vật thì nó sinh ra cái nhận thức, rồi thế thì nó trong. Nhưng mà thầy chỉ sợ rằng mình có cái thói cố chấp rồi, rồi lại tưởng có một thằng nhận thức nào được đứng ra đấy nữa, thứ ba nữa.
Thầy, thầy như nãy thầy nói là thật ra mình không có xúc, mình không có xúc mà thì cái gì đó, cái kiến.
Bởi vì cái kiến phần nó chính là cái tướng phần, mà nghĩa là chính là cô bí trí, chứ không có ai ở đây vào đấy nữa. Phải không? Để con nhìn cái này nè.
Thì không có cái này ở ngoài, sao không thấy được?
Thì cái này ở ngoài là việc nó, nhưng mà nó có động lực, con đâu có xúc chạm thực thật vào nó đâu. Con có chạm thật vào cái này được không? À thế, thế thì bận đến nói làm gì vội. Nó thì thuộc về cái thức thứ 8 của con, nhưng cái đó để đợi học về sau. Nhưng mà bây giờ đây cứ biết học về cái thấy của con thôi. Đó, thì bây giờ cái thấy của con làm sao con thấy? Thì là tức là phải có mặt trời. À, thì cái ánh sáng mặt trời ở đây nó đi qua con ngươi của con. Nó vào cái thần kinh. Mà thần kinh của con ấy thì bây giờ nó đang ở trong tối. Thế nhờ có cái sáng này nó vào. Thế là chỉ có hai cái trò chơi của cái sáng với cái tối thôi mà con thấy. Phải không? Thế, thế thì con thấy được cái đĩa này. Đó, thì Phật bảo rằng đó là một cái nhận thức đại sanh. Con hiểu.
Theo,
cứ theo như Phật đó là dễ hiểu. Thầy cứ nói dườm dài ra nó đông khó. Thế thì thầy thì là một cái nhận thức đã sanh. Nhưng mà bây giờ con Phật lại nói con nhận xúc. Vậy thì nhận xúc, cái chữ xúc này nó đứng vào chỗ nào? Xúc, xúc là phải có hai cái nó chạm vào nhau mới gọi là xúc. Thế bây giờ con tìm mới thấy cái xúc, nhận xúc của con nó đứng chỗ nào? Con chạm vào cái thân mặt này ở chỗ nào? Thế cho nên cái chỉ có cái sáng với cái tối. Đấy, mắt, cái thần kinh của mình nó đang ở trong tối, rồi cái ánh sáng nó vào mắt. Thế thế là con đang đứng ở cái thần kinh đó, thì con y theo cái sáng đó mà con nhận ra đây là cái đĩa thân mặt. Đó, thì Phật gọi như thế là một cái nhận thức đã sinh. Phải không? Mà thầy nghĩa Phật mới nói rằng ở trong mỗi một cái nhận thức nó có hai phần, là cái gì? Kiến phần và tướng phần. Thì cũng là một cái lối nói để cho mình dễ nhận mà thôi. Chứ sự thật có hai cái phần nó đứng bên cạnh nhau, nó song song như thế này không? À, sự thật là nó có cái gì? Sự thật là cái gì? Chỉ có cái thần kinh với cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thôi. Sự thật thì chỉ có thế. Nhưng mà con có cái thần diệu của con thấy được cái ánh sáng này là từ cái thân mặt nó vào. Phải không? Thế cho nên cái thần diệu của con ấy, con y cái sáng ấy thôi mà con thấy được cái thân mặt. Đó. Thế thì cái hình ngay cái lúc con thấy là cái bóng của cái thân mặt ở trong mắt con, thì ngay cái lúc con thấy ấy là cái bóng nó hiện ra. Mà ngay cái lúc bóng nó hiện ra là cái thấy nó vẫn phải đấy. Nếu cái thấy nó không đứng đấy làm sao nó thấy được cái bóng? Cho nên cái bóng với cái thấy là hai hay là một? Chỉ có một cái thần kinh thôi chứ chả có chuyện gì cả. Cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại là con cầm cái tấm ảnh, chỉ có cái tờ giấy với lại mấy cái đốm mực thôi, mà con nhìn nó ra con chó, nó ra con mèo, cả bầu trời, cả bãi biển. Thế mới gọi là cái thần diệu của cái chân tâm bản tánh của mình nó giỏi như thế để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cái nghiệp báo của mình đã khiến cho chướng nạp không thấy được sự thật, thì nó có những cái thần diệu của nó để nó phân biệt như thế đấy.